Tịnh Độ Đại Kinh Khoa Chú, tập 59. Chủ giảng: Lão Pháp Sư Tịnh Không. Địa điểm: Hiệp hội Giáo dục Phật Đà Hồng Kông. Đây là bộ khoa chú giảng lần thứ tư, khi Ngài ở vào độ tuổi gần 90. Các vị Pháp Sư, các vị đồng học, xin mời ngồi. Mời mọi người cùng tôi quy y Tam Bảo. A Xà Lê Tồn Niệm, Ngã Đệ Tử Diệu Âm, Thủy Tòng Kim Nhật, Nại Chí Mạng Tồn, quy y Phật Đà Lượng Túc Trung Tôn, quy y Đạt Ma Ly Dục Trung Tôn, quy y Tăng Già Chư Chúng Trung Tôn. A Xà Lê Tồn Niệm, Ngã Đệ Tử Diệu Âm, Thủy Tòng Kim Nhật, Nại Chí Mạng Tồn, quy y Phật Đà Lượng Túc Trung Tôn, quy y Đạt Ma Ly Dục Trung Tôn, quy y Tăng Già Chư Chúng Trung Tôn. A Xà Lê Tồn Niệm, Ngã Đệ Tử Diệu Âm, Thủy Tòng Kim Nhật, Nại Chí Mạng Tồn, quy y Phật Đà Lượng Túc Trung Tôn, quy y Đạt Ma Ly Dục Trung Tôn, quy y Tăng Già Chư Chúng Trung Tôn. Mời xem Đại Kinh Khoa Chú, trang 263. Xem từ hàng thứ sáu. Ngoài ra, những điều Phật dạy được gọi chúng là kinh. Vì vậy, một chữ kinh trong tựa đề là tên chung. Phật thuyết Đại Thừa Vô Lượng Thọ Trang Nghiêm Thanh Tịnh Bình Đẳng Giác, 14 chữ này là tên riêng của mình kinh này, không có sự trùng lặp. Đây gọi là biệt. Các kinh được đặt tên chẳng ngoài việc dùng nhân pháp dụ. Đây là nói đến lý do tựa đề của kinh Phật, nó có quy tắc của nó. Nếu không phù hợp với quy tắc này, vậy đó là giả, không phải thật. Nếu như chân thật là kinh do Phật thuyết, nhất định phải phù hợp với bảy nguyên tắc này. Đây gọi là bảy loại lập đề. Nó dùng nhân, pháp, dụ, dụ là ví dụ, hoặc đơn, hoặc phức, thành ra bảy loại. Đơn là một loại, một loại dùng đủ cả ba: đơn nhân, đơn pháp, đơn dụ. Đơn nhân như là kinh A Di Đà. A Di Đà là người. Trong đề kinh không có pháp, không có ví dụ. Đơn pháp có kinh Đại Bát Nhã. Bát Nhã là pháp, trong này không có nhân, không có ví dụ. Lấy một ví dụ đơn giản như kinh Phạm Vọng. Phạm Vọng là ví dụ. Trong đề kinh không có nhân, không có pháp. Đây gọi là tam đơn. Loại thứ hai là phước. Phước tức là phước nhị, là hai loại nhân với phá. Như kinh Văn Thù, Vấn Bát Nhã. Văn Thù là nhân, Vấn Bát Nhã là pháp. Trong này không có ví dụ, trong đề kinh có nhân có pháp, không có ví dụ. Loại thứ hai là pháp dụ. Như kinh Diệu Pháp Liên Hoa, diệu pháp là pháp, liên hoa là ví dụ. Trong tự đề không có nhân. Loại thứ ba là nhân dụ lập đề, như Bồ Tát Anh Lạc Kinh. Bồ Tát là nhân, Anh Lạc là ví dụ. Trong này không có pháp. Loại cuối cùng gọi là cụ tốt, nghĩa là có đủ cả ba loại nhân pháp dụ. Ví dụ như Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm Kinh, Phật là nhân, Đại Phương Quảng là pháp, Hoa Nghiêm là ví dụ. Toàn bộ có đủ cả nhân pháp dụ. Trong bảy loại lập đề, bộ kinh này đề kinh tổng cộng có 15 chữ, thấy đều có đủ cả nhân pháp dụ. Chúng ta xem nguyên văn của Niệm Lão viết theo lối trường hàng, đếm ngược hàng thứ ba, giải tựa đề của bổn kinh này, tức tựa đề của bộ kinh này cũng đầy đủ cả nhân pháp dụ. Chữ Phật trong tựa đề kinh biểu thị người đắc quả cõi này. Vô lượng thọ Phật là chỉ người đắc quả của thế giới Cực Lạc, tức người chứng quả. Chữ quả này là người chứng quả. Chưa chứng được quả không thể dùng chữ này. Ở trong Phật pháp, người đắc quả có đại thừa, có tiểu thừa. Tiểu thừa A-la-hán, đây là tiểu thừa chứng quả. Phật là quả vị đại thừa, đây được gọi là người chứng quả. Vô lượng thọ Phật là người đắc quả của thế giới Cực Lạc. Trong đề kinh có đầy đủ cả hai vị Phật của thế giới Ta Bà với thế giới Cực Lạc. Đấy là tên người, do vậy nó có nhân. Bảy chữ trang nghiêm thanh tịnh bình đẳng giác trong đề kinh là pháp. Hai chữ đại thừa là dụ. Thừa là cổ xe. Kinh này có thể chuyên chở vô lượng chúng sanh cùng đến chỗ có cụ báu. Nơi có cụ báu là ví dụ báu là Cực Lạc, tượng trưng cho Cực Lạc. Giống như xe trâu trắng lớn trong kinh Pháp Hoa, nên dùng đại thừa làm dụ. Cho nên trong đề kinh này nhân pháp dụ thấy đều có đủ. Đoạn này là Phật học thường thức. Nói chung tất cả tựa đề của các kinh đều không rời cái nguyên tắc này, gọi là bảy loại lập đề. Đoạn bên dưới các kinh đều có đủ giáo hạnh lý. Giáo là giáo học, giảng đạo lý cho chúng ta, bàn về chân tướng sự thật. Hạnh là tu hành. Lý là nguyên lý. Vì thế chúng ta cũng nên biết trong đề kinh riêng có đủ giáo hạnh lý. Phật thuyết đại thừa là giáo, nương theo Lý Thệ Vô Lượng Thọ tuyên thuyết Đại Kinh để nói về cả chúng sanh vốn sẵn có đủ. Thứ hai, trang nghiêm thanh tịnh, bình đẳng giác là hạnh. Một câu Di Đà dùng trang nghiêm tự tâm, thanh tịnh tự tâm. Câu này rất quan trọng. Thứ ba, Vô Lượng Thọ là lý, hàm ý ba đời nhất như, bổn thể, pháp thân thường trụ, niết bàn, cũng chính là Phật tánh sẵn đủ của chúng sanh, là bổn tâm, tâm này là Phật, cũng là thực tế, lý thể vậy. Bên dưới là nguyên văn của Niệm Lão giải, các kinh đều có đủ, giáo hành lý, hết thể kinh đều có. Nếu như trong kinh không có ba điều này, hoặc là thiếu mất một, hoặc thiếu mất hai, vậy đó không phải là chân kinh. Kinh chân thật do Phật thuyết, bất kể lớn nhỏ. Trong kinh A Hàm, phần ngắn nhất chỉ có mấy dòng, tuy chỉ có mấy dòng cũng đầy đủ cả ba sự việc, giáo lý hạnh. Dựa vào lý lập giáo, nên giáo học này từ đâu mà có? Căn cứ vào điều gì? Nó luôn dựa vào một đạo lý. Đạo lý đó là chân như, là tự tánh. Hết thể kinh đều từ trong tự tánh mà lưu xuất ra, nương theo giáo tu hành, từ hành hiện lý. Hiện lý tức là chứng quả. Chúng ta thông thường nói là chứng quả, kế nhập vào cảnh giới của lý. Những nhà chú giải, những bậc đại đức chú giải, giải thích đề kinh, cần phải nói rõ trong đề kinh riêng có đủ giáo hạnh lý. Đó chính là xét về bộ kinh này. Trong bổn kinh giáo nói về cái gì, hạnh nói về cái gì, và lý nói về cái gì, phải giảng giải cho rõ ràng tường tận. Xét về kinh này, Phật thuyết Đại Thừa là giáo. Kinh này không thuộc Tiểu Thừa mà là Đại Thừa. Trang nghiêm thanh tịnh, bình đẳng giác là hạnh. Hạnh là tu hành. Vô Lượng Thọ là lý. Vô Lượng Thọ hàm ý ba đời nhất như, bổn thể, pháp thân, thường trụ niết bàn. Vô Lượng Thọ ba đời là quá khứ, hiện tại, vị lai. Ba đời là một, một tức là ba, ba tức là một. Tức là nói bổn thể pháp thân, thường trụ niết bàn. Phật có ba thân. Pháp thân là thân gốc. Mỗi một chúng sanh ở địa vị chúng sanh thì gọi là Phật tánh. Hết thảy chúng sanh đều có Phật tánh, cho nên tất cả chúng sanh vốn là Phật. Đây là điều người học Phật không thể không biết. Vì sao hiện nay quý vị lại thành ra thế này? Bởi do quý vị đã mê mất đi tự tánh, nên trở thành chúng sanh. Nhớ kỹ là do mê mất đi, không phải thật sự không còn. Chúng ta cần phải giác ngộ. Giác ngộ rồi liền trở về với Phật tánh, đó gọi là chứng quả thành Phật rồi. Mục đích học Phật chính là để giúp bạn trở về với tự tánh, giúp bạn chứng đắc Phật quả cứu cánh viên mãn. Phật quả cứu cánh viên mãn là thứ mà bản tánh bạn vốn có sẵn, không phải từ bên ngoài đến. Phật pháp là pháp bình đẳng, chúng sanh với Phật là một thể. Cái lý này phải luôn hiểu rõ. Nếu như không hiểu, bạn không thể kế nhập vào kinh giáo. Nhất định phải thông suốt đạo lý này. Chúng sanh và Phật không hề khác biệt. Chúng sanh là Phật bị mê hoặc, mê mất đi Phật tánh của mình. Phật là chúng sanh đã giác ngộ được tự tánh. Chúng ta có thể có cách nói như vậy đấy. Nói như vậy tương đối gần gũi, mọi người sẽ dễ hiểu. Phật giáo khác với những tôn giáo khác. Trong Phật pháp không có thần. Phật pháp thừa nhận chuyện có thần. Thần chính là chúng sanh. Nơi lục đạo có thiên thần, có quỷ thần. Trong vòng sáu nẻo có cõi trời sắc giới, cõi trời dục giới. Trong quỷ thần có địa ngục, ngạ quỷ. Họ đều là chúng sanh, đều do mê mất đi tự tánh mới trở nên như vậy. Tóm lại chúng ta phải hiểu cho rõ ràng thấu đáo. Bổn kinh là dựa vào bổn thể pháp thân của A-di-đà Phật, cũng tức là Phật tánh mà chúng sanh vốn đầy đủ. Pháp thân Phật chúng ta gọi là bổn thể pháp thân. Hiện nay chúng ta đều đang mê hoặc điên đảo cái thân chúng sanh nơi sáu nẻo, nên mới bảo là Phật tánh vốn đầy đủ. Bổn tâm là thị tâm thị Phật. Đây đều là nói rõ đạo lý cho quý vị. Y cứ của Tịnh Tông chính là hai câu nói được Thế Tôn nói trong Quán Kinh. Tâm này là Phật, tâm này làm Phật. Tâm này là Phật chính là bổn tâm của bạn. Tâm này làm Phật, hy vọng bạn hiện thời có thể quay đầu, đừng tiếp tục mê hoặc nữa. Một khi quay đầu trở về với bổn tâm, bạn liền thành Phật. Người người đều có thể thành Phật. Vấn đề chính là bạn có chịu quay đầu hay không mà thôi. Chư Phật Bồ Tát, bổn nguyện của các ngài, bổn hoài của các ngài chính là mong muốn hết thảy chúng sanh sớm ngày hồi đầu. Pháp môn này là pháp môn thù thắng. Trong 84.000 pháp môn, vô lượng pháp môn, nếu bạn gặp được rồi, vậy chân thật là quá may mắn. Gặp được pháp này, hiểu rõ đạo lý, hiểu được phương pháp, không một ai không thành tựu. Vả lại ngay trong đời này là thành tựu, không cần đợi đến đời sau kiếp sau. Đời này có thể vãng sanh thế giới cực lạc. Vãng sanh thế giới cực lạc đồng nghĩa sẽ thành Phật. Bởi vì thế giới cực lạc vô lượng thọ, bạn ở thế giới cực lạc theo A Di Đà Phật tu hành, quyết định thành Phật. Hơn nữa thành Phật rất nhanh. Học tập nhất định phải nương vào kinh điển. Kinh Vô Lượng Thọ ở Trung Quốc có 9 phiên bản, mỗi bản đều tốt. Bạn tự mình xem thử thích bản nào thì hãy chọn bản ấy. Sự yêu thích của mỗi người đối với sự hay kém của một quyển sách khác nhau, nhưng đạo lý tu hành được nói trong 9 quyển là giống nhau. Nói đến phương pháp tu hành cũng như nhau. Người phiên dịch khác nhau, đương nhiên văn tự phiên dịch sẽ không tương đồng. Có vài người dịch rất hay, xem đến rất dễ chịu, rất trôi chảy. Có vài người dịch có phần tối nghĩa một chút, Bởi vì họ dịch từ tiếng Phạn qua, văn pháp của tiếng Phạn không giống với Trung Quốc, cho nên có một số bản phiên dịch vẫn bảo tồn được hình thức. Văn pháp của tiếng Phạn, đây là điều chúng ta có thể xem thấy trong chính bản dịch đó. Bản hội tập này là bản hội tập gần đây nhất. Trước thời kỳ chiến tranh kháng chiến Trung Nhật, lão cư sĩ Hà Liên Cư phát tâm làm lại một bản hội tập mới. Cũng do mấy loại bản hội tập trước đây có khuyết điểm, không được xem là bản hoàn mỹ, nên Ngài dùng thời gian 10 năm tránh hoàn toàn tất cả những chỗ bị người xưa bắt bẻ, cải chính lại toàn bộ, thành tựu nên bản hội tập này. Năm ngoái, chùa Phật Lai ở Nam Dương, lão hòa thượng 112 tuổi, lão pháp sư Hải Hiền vãng sanh, vì chúng ta chứng minh biểu pháp của Ngài, chính vì chúng ta làm tác chứng, chứng minh bản hội tập này là chân kinh, không phải giả, chứng minh chú giải của lão cư sĩ Hoàng Niệm Tổ. Niệm lão đã dùng 83 loại kinh luận, 110 loại trước tá của tổ sư Đại Đức để chú giải cho bộ kinh này. Tập chú giải này chữ chữ câu câu đều là lời Phật Tổ, rất đáng tin, không vấn đề gì. Thứ ba, chứng minh chúng ta mười mấy năm gần đây y theo kinh này, y theo chú giải này tu hành không có sai lầm. Tôi biết trong mười mấy năm gần đây không ít người dựa vào bộ kinh này tu hành mà vãng sanh, tướng lành hy hữu. Hay nói cách khác, những người vãng sanh này làm chứng chuyện chứng minh cho chúng ta. Như hiện công lão hòa thượng vì chúng ta chứng minh thế giới Cực Lạc có thật, A Di Đà Phật cũng có thật, tín nguyện trì danh thật sự có thể vãng sanh. Bản thân Ngài chính là một ví dụ vô cùng tốt. Vị lão nhân này thấy A Di Đà Phật không chỉ một lần. Bạn hãy tỉ mỉ mà xem chiếc đĩa này, bạn có thể nhìn ra thiện căn phước đức của Ngài thuộc hàng hy hữu, không ai có thể so sánh với Ngài. Thiện căn là gì? Chính là thật thà, nghe lời thật làm. Phước đức là chân thành, cung kính, tâm địa thanh tịnh. Ngài có tâm thanh tịnh bình đẳng, đây là phước đức. Đầy đủ điều kiện này, sư phụ Ngài cũng là một người rất phi phàm, một pháp sư truyền giới có huệ nhãn, vừa thấy là liền chấm trúng Ngài. Ngài chưa từng đi học, không biết chữ, nhưng có người thật thà quá hiếm có rồi. Người đọc sách biết chữ rất nhiều, chưa chắc có sự thật thà. Người thật thà rất khó tìm, vì thế đây gọi là pháp khí. Trong Phật môn gọi là pháp khí căn tánh chín mùi. Vì sao vậy? Vì nếu Ngài chạm được tới bí quyết, nhất định sẽ thành tựu, hơn nữa còn là đại thành tựu. Vì thế Lão Hòa Thượng chỉ dạy Ngài một câu Nam Mô A Di Đà Phật, bảo Ngài cứ thế mà niệm. Ngài thật ngoan ngoãn, thật nghe lời. Một câu Phật hiệu niệm suốt 92 năm. Nếu bạn hỏi đến công phu niệm Phật của Ngài, tôi từ chức để nhìn thấy Ngài niệm đến lý nhất tâm bất đoạn, trải qua công phu thành thiện, sự nhất tâm bất đoạn, lý nhất tâm bất đoạn. Lý nhất tâm bất đoạn chính là đại triệt đại ngộ, minh tâm kiến tánh. Vì thế Ngài nói, tôi cái gì cũng biết. Cái gì cũng biết chính là đã khai ngộ rồi. Không khai ngộ sẽ làm không được. Khai ngộ thì cái gì cũng biết, chỉ là không nói mà thôi. Cả đời danh văn lợi dưỡng chỉ là tùy ý mà dùng, chưa từng làm qua kinh sám Phật sự, chưa từng làm qua bất kỳ pháp hội nào. Chỉ có một câu A Di Đà Phật niệm đến cùng, từ đầu đến cuối đều nghe theo lời của lão sư. Pháp môn tịnh độ chỉ đơn giản, dễ dàng như vậy mà thôi. Ngài niệm đến công phu thành phiến vào khoảng thời gian nào? Ngài 20 tuổi xuất gia thấy độ, sư phụ truyền cho Ngài pháp môn này. Theo kiểu thiện căn phúc đức như Ngài, tôi ước tính 3 năm là được công phu thành phiến. Bạn xem thử xem, người đồ đệ bát nội của lão hòa thượng Đế Nhàn cũng là người không biết chữ. Lão hòa thượng chỉ dạy ông một câu Nam Mô A Di Đà Phật, bảo ông cứ một mực mà niệm. Người thợ bát nội có nội thiện căn này, tức là thật thà, nghe lời thật làm. Ông niệm được 3 năm, đứng mà vãng sanh. Biết trước ngày giờ, trước lúc vãng sanh một ngày, ông đi thăm một số bạn bè cũ, thăm hỏi thân bằng quyến thuộc. Đến ngày thứ hai thì vãng sanh, không hề nói với bất kỳ ai, tự mình niệm Phật vãng sanh, không cần trợ niệm. Chân thật, bất khả tư nghì. Đây đều là tấm gương tốt của chúng ta. Nam nữ già trẻ, hiền ngu bất tiếu. Chỉ cần có điều kiện này, thật thà nghe lời thật làm, không một ai không thành tựu 3 năm công phu thành phiến, liền có thể vãng sanh. Vì sao Ngài vẫn sống đến 112 tuổi chứ? 20 mấy tuổi Ngài đã có năng lực vãng sanh rồi. A Di Đà Phật từ bi, nhưng không phải từ bi với Ngài, mà là từ bi với chúng ta, nên kêu Ngài biểu pháp ở lại thế gian làm tấm gương. Người niệm Phật tốt, niệm Phật cầu vãng sanh, nhất định học theo Ngài là đúng. Vì thế Ngài ở lại nhiều năm như vậy, ở lại niệm Phật 90 năm, đều là thay chúng ta làm ra tấm gương. Làm như vậy cho chúng ta xem, đó là một bộ kinh Vô Lượng Thọ sống, kinh A Di Đà sống. Tất cả đạo lý, phương pháp cảnh giới được đề cập trong kinh, Ngài đều thực hiện trong đời sống, trong công việc, làm ra cho chúng ta xem. Xử việc đối người tiếp vợ, Ngài đem kinh Vô Lượng Thọ vừa học vừa thực hành, học rất sống động. Cho nên tôi ước tính Ngài đắc sự nhất tâm bất đoạn có lẽ vào khoảng năm 20 mấy tuổi. Đắc lý nhất tâm bất đoạn nhất định vào khoảng 30 mấy tuổi đến khoảng 40 tuổi thì đại triệt đại ngộ, minh tâm kiến tánh, kiến tánh thành Phật. Ngài vãng sanh vào cõi Thật Báo Trang Nghiêm của thế giới Cực Lạc. Tôi ước tính thọ mạng của Ngài có lẽ chỉ có 70 tuổi thôi, kéo dài đến 112 tuổi, hoàn toàn là biểu pháp. Biểu pháp gì? Bản hội tập của lão cư sĩ Hạ Liên Cư vào thời điểm này đang gặp biến cố. Rất nhiều người phản đối, rất nhiều người phê bình, rất nhiều người sau khi học lại bị thối tâm, nghe thấy nhiều lời từ bên ngoài không dám học nữa. Ngài chính vì đợi quyển sách này xuất hiện. Quyển sách đó là nếu muốn Phật pháp hưng chỉ có tăng khen tăng, chính là đợi bộ sách này. Sách này chứng minh ba sự việc. Bản hội tập là chân kinh, chú giải là chánh pháp, không vấn đề gì. Y theo bộ kinh này, bộ chú giải này tu hành là chính xác, không hề sai lầm. Ngài định giúp chúng ta chứng minh cái này. Bạn xem, Ngài cầm được quyển sách này hoan hỷ vô cùng. Đại khái là A-di-đà Phật nói với Ngài, lúc nào con có thể vãng sanh? Khi con cầm được quyển sách này, con liền có thể vãng sanh. Vì thế có bốn vị cư sĩ cầm theo quyển sách này đến tặng cho lão nhân gia Ngài. Ngài không biết chữ, hỏi người ta sách gì vậy? Họ nói quyển sách này tên là nếu muốn Phật pháp hưng chỉ có tăng khen tăng. Ngài vừa nghe thấy tên quyển sách, vô cùng hoan hỷ, hết sức vui mừng, lấy chiếc cà sa mặc lên người, cầm sách trong tay, chủ động yêu cầu các vị hãy chụp hình cho tôi với. Ngài vì biểu cái pháp này mà tới. Pháp vừa biểu xong, bạn xem, 3 ngày sau thì Ngài ra đi. Ngài chẳng nói với ai, lão Phật gia nói với tôi rồi, lão Phật gia sẽ đến tiếp dẫn tôi vãng sanh. Vì vậy chiếc đĩa này, tôi khuyên chư vị đồng học mỗi ngày xem 3 lần, niệm A Di Đà Phật 10.000 tiếng. Chiếc đĩa này chỉ có hơn 50 phút, mỗi ngày dùng 3 tiếng, xem 3 lần, 10.000 tiếng mật hiệu đại khái khoảng 2 tiếng nữa. Mỗi ngày tu hành 5 tiếng đồng hồ, không được để gián đoạn. Sau 1 năm, bạn chắc chắn được sanh tịnh độ. Nếu bạn muốn phát nguyện, tôi ở thế giới này bằng lòng chịu hết thảy mọi khổ nạn, thay chúng sanh khổ, tôi cũng biểu pháp làm ra tấm gương tốt, A Di Đà Phật sẽ kéo dài tuổi thọ cho bạn. Tức là nói khi thọ mạng của chúng ta đến rồi, Phật sẽ kéo dài thọ mạng ra thêm. Công đức này vô lượng vô biên. Mấy tuần trước, chúng tôi có nghe ở Liêu Ninh một bé gái 13 tuổi niệm Phật vãng sanh. Từ lúc nghe được Phật phá đến khi vãng sanh là 2 tháng, 60 ngày thật vãng sanh rồi. Thấy Phật vãng sanh. Mấy năm trước, chúng tôi nghe được câu chuyện của một bé gái 10 tuổi niệm Phật vãng sanh. Cháu bé 10 tuổi rất thông minh, người nhà cháu tin Phật, cha mẹ tin theo Phật. Người ba nói với cháu về chánh trang nghiêm của thế giới cực lạc, nên cháu một lòng hướng về đó. Một nơi tốt như vậy, thật muốn đi xem thế nào. Hỏi ba làm sao mới có thể đi được. Người ba bèn dạy cháu niệm A Di Đà Phật. Cháu niệm được 3 năm, đến khi 10 tuổi, biết trước ngày giờ không có bệnh tật. Trước lúc vãng sanh 1 ngày, nói với ba rằng ngày mai A Di Đà Phật đến đón con về nhà. Xin ba mời những bạn bè thân thiết của gia đình tới xem cháu vãng sanh. Ngày thứ 2 thì ra đi thờ. Không hề giả, là sự thật 100%. không khó đi. Nhất định phải hiểu được đạo lý. Lợi ích của bộ kinh Vô Lượng Thọ này chính là đem lịch sử hình thành của thế giới Cực Lạc, những căn cứ lý luận với phương pháp tu hành của cõi Cực Lạc, cảnh giới sanh đến Tây Phương, thế giới Cực Lạc, giảng rõ ràng tường tận, thông suốt thấu đáo. Mục đích học kinh giáo là gì? Để nhằm nhận thức được thế giới Cực Lạc. Bạn chân thật biết được tường tận rồi, bạn mới hướng về nơi đó. Chân thật muốn đi, có cái ý niệm chân thật muốn đi, liền có thể đi thật. Ngẫu Ích Đại Sư nói rất hay, có thể vãng sanh hay không, toàn do tính nguyện có hay không. Ta có tính, thật sự tin tưởng, một chút hoài nghi cũng không có. Ta thật muốn đi, như thế thì điều kiện vãng sanh thế giới Cực Lạc liền đầy đủ. Sanh đến Cực Lạc, phạm vị cao hay thấp, đó là do công phu niệm Phật của chúng ta sâu hay cạn, chứ không phải nhiều hay ít. Công phu niệm Phật sâu hay cạn là bàn đến cái gì? Đó là có phải bạn thật tâm niệm hay không? Bạn có thật muốn vạn sanh hay không? Nếu như là thật tâm, thật muốn vạn sanh, như thế sẽ rất nhanh. Thật sự là cầu được ước thấy. Pháp sư Oánh Kha Triệu Tống chỉ niệm Phật 3 ngày 3 đêm liền thành công. Thật như Kinh Di Đà có nói, hoặc 1 ngày, hoặc 2 ngày, hoặc 3 ngày. 3 ngày ngài liền thành công. Chúng ta niệm Phật sở dĩ không thể vãng sanh là do buồn không nổi thế gian này, buồn không nổi tình chất, buồn không nổi danh văn lợi dưỡng. Chỉ cần buồn không nổi một việc thôi là bạn đã đi không được rồi. Chuyện độ chúng sanh cũng phải buông xả. Công phu niệm Phật của ta thành thục rồi, vậy không buông xả là vì cái gì? Không buông xả chính vì biểu phá. Bản thân chân thật nắm chắc, quyết định vạn sanh, lúc nào vạn sanh cũng được. Vạn sanh tự tại, đây mới có thể ở lại thế gian biểu phá. Nếu đến việc bản sanh của chính mình còn có vấn đề, vậy bạn biểu cái gì đây? Cái phép mà bạn biểu đó chính là niệm Phật cả một đời, đến sau cùng vẫn là rớt lại và vòng luân hồi xáo nẻo, như thế thì sai rồi. Sai hoàn toàn. Mục đích chúng ta học kinh giáo là để làm gì? Chính vì nhận thức được cõi ta bà này, nhận thức được Tây Phương, thế giới Cực Lạc, kèm theo đó nhận biết 10 phương chư Phật sát độ, chúng ta mới có thể chân thật chọn lựa thế giới Cực Lạc. Ngoài có Cực Lạc ra, ta chẳng muốn để nơi nào khác. Y cứ lý luận là chúng sanh vốn đầy đủ Phật tánh, tức là sở chứng đắc bổn thể pháp thân của A Di Đà nơi thế giới Cực Lạc. Nên phán kinh này thuộc về lý. Đây là từ trên lý mà nói. Chân thật là thực tế lý thể. Trong kinh Đại Thừa Vô Lượng Thọ giảng về 3 thứ chân thật là thực tế lý thể, chân thật trí huệ, chân thật lợi ích. Giảng 3 cái này trong hết thảy kinh, ít khi giảng đủ 3 thứ chân thật này, mới biết bộ kinh này là bộ kinh đệ nhất của 10 phương 3 đời hết thảy chư Phật độ chúng sanh thành Phật đạo. Kinh này nếu không thông qua sự biểu phá của Hải Hiền Lão Hòa Thượng, chúng tôi không dám nói là kinh đệ nhất. Thông qua biện pháp này của Lão Hòa Thượng, chúng tôi liền kiên định hẳn, khẳng định đây là bộ kính hàng đầu mà hết thảy chư Phật dùng để độ chúng sanh. Vì thế tôi mới buông bỏ tất cả mọi kinh giáo. Tuổi tác lớn rồi, tôi e là thời gian không còn kịp nữa. Cuối đời chuyên học bộ kinh này, mỗi ngày đọc tụng cùng chia sẻ với mọi người. Chuyên niệm bộ kinh này, chuyên niệm câu Phật hiệu này, quyết định cầu sanh tịnh độ. Phật thuyết Đại Thừa là giáo, nghĩa là nương theo lý thể vô lượng thọ. Trực chỉ Đại Thừa là ví dụ. Vì Phật tuyên thuyết Đại Kinh để nói về các chúng sanh vốn sẵn có đủ. Kinh này từ đâu mà có? Từ tự tánh lưu xuất ra, tự tánh của ai? Tự tánh của chính mình. Nên phán kinh này là giáo, ý nghĩa hết sức rõ ràng tường tận. Lại còn từ giáo khởi hành. Trong phần kinh văn bên dưới, trang nghiêm, thanh tịnh, bình đẳng giá, đây là diệu hạnh mà Phật Đà giáo hóa chúng sanh. Trang nghiêm, thanh tịnh, bình đẳng giá áp dụng vào các Phật hiệu này. Niệm Phật hiệu chính là tu trang nghiêm, thanh tịnh, bình đẳng giá. Cái ý này sau, đây là tổng cương lĩnh của toàn kinh. Chúng ta dựa vào cái gì để vạn sanh vậy? Chính là dựa vào câu này, bảy chữ này: trang nghiêm, thanh tịnh, bình đẳng giá. Trang nghiêm là sự tốt đẹp đến tột bậc. Loại trang nghiêm này từ đâu mà có? Từ thanh tịnh bình đẳng giá mà có. Thanh tịnh bình đẳng giá là tâm. Trang nghiêm là cái tướng biểu hiện bên ngoài của chúng ta. Lão Hòa Thượng thể hiện cho chúng ta, bạn xem, ngày 112 tuổi, ngài khiến người ta ngưỡng mộ ở điểm nào? Không phải vì tuổi tác lớn của ngài, mà chính vì tinh thần thể lực của ngài. Y như thanh niên vậy, đây thật khiến mọi người ngưỡng mộ. Đó gọi là trang nghiêm. Thể lực, tư duy nhạy bén, hay nói cách khác, những chức năng trong có người ngài không hề suy thoái. 112 tuổi mà giống như người 30-40 tuổi vậy, còn leo cây. Trước cổng chùa có cây hồng, quả đã chín rồi. Một số tín đồ đến nơi đó thăm ngài, lúc tiễn mọi người ra về, thấy trái hồng trên cây chín cả rồi. Ngài bèn bắt thang leo lên hái hồng, đem theo một cái rổ, hái đầy một rổ đem xuống chia cho mọi người. Vị xưa 112 tuổi. Điều này khiến ai cũng ao ước. Người trên 70 tuổi đều không dám làm. Vậy mà ngài còn linh hoạt như vậy. Vào ngày vãng sanh, ngài ở trên đồng làm suốt một buổi, từ sớm đến tối, tưới nước, nhổ cỏ, cuốc đất, làm đến khi trời tối. Người trong thế liền bảo: lão hòa thượng à, trời tối rồi, sư hãy nghỉ ngơi đi thôi. Ngài đáp lại họ thế nào? Sắp xong rồi, chút xíu nữa là xong. Làm xong rồi, sau này tôi sẽ không làm nữa. Không ngờ rằng đến tối hôm đó thì ngài ra đi. Mọi người hồi tưởng lại khẩu khí trong lời nói của ngài, lúc đó nghe xong nhưng không để ý. Do ngài biết trước ngày giờ, đây là biểu pháp sáu cùng. Thật sự là sống một ngày là một ngày, sống một giờ thì là một giờ. Trọn vẹn đến như vậy. Gần đi rồi, vậy mà bạn không nói nghỉ. Làm ra cho mọi người xem. Chân thật, hy hữu khó gặp. Đó gọi là biểu pháp. Tinh thần thể lực như thanh niên. Đấy gọi là trang nghiêm. Sự trang nghiêm của Ngài do đâu mà có? Do tâm Ngài chứng đến cảnh giới thanh tịnh bình đẳng giác. Tâm thanh tịnh không có ô nhiễm. A-la-hán, Bích Chi Phật chứng được. Còn tâm bình đẳng thì Bồ Tát chứng được. Giác, giác là đại triệt đại ngộ. Cái này thì Pháp Thân Bồ Tát chứng được. Vậy thì cái tướng ấy làm sao không trang nghiêm cho được? Đương nhiên trang nghiêm. Bạn thấy có người Ngài thân tướng trang nghiêm. Cái miếu nhỏ của Ngài tuy nằm ở vùng quê nghèo hẻo lánh, không ai coi đó gì. Ngôi miếu nhỏ cũ kỹ rách nát. Bạn hãy tỉ mỉ mà quan sát, rất sạch sẽ thanh tịnh. Đó chính là trang nghiêm. Sống ở nơi đó rất thoải mái. Lão Hòa Thượng cần mẫn, chỉnh tề thanh tịnh. Đây là do sức lao động của Ngài làm ra. Nếu như quan sát càng tỉ mỉ hơn, những đất đai mà Ngài trồng là Bồ Tát trồng. Tôi chưa hề thấy qua, nhưng tôi có thể nghĩ được tất cả lớn thờ, trái cây, rau cải mà Ngài trồng khẳng định tốt hơn so với người khác. Vì sao vậy? Vì đó là do thanh tịnh bình đẳng giác của Ngài trồng ra. Cảnh tùy tâm chuyển. Bản thân chúng tôi cũng đang thực hiện. Ở Úc tôi có đất. Trong vườn rau của chúng tôi trồng rau cải, quả thật tốt hơn những thứ do thành phố cao cấp bán. Vì sao? Người trồng trọt là những người xuất gia, tâm tốt, không có vọng tưởng tạp niệm. Còn những thứ họ trồng phải dùng thuốc trừ sâu, chúng tôi không có. Chúng tôi nuôi những côn trùng nhỏ, nuôi chim, nuôi côn trùng nhỏ. Vườn rau của chúng tôi có dành ra một khoản đất. Khu đất nhỏ đó chuyên dùng để cúng dường cho các côn trùng nhỏ. Vì vậy, bạn đến nơi đó xem thử, lá rau đều bị mấy côn trùng nhỏ đó ăn mất. Xét bên cạnh cách một hai thước đó. Xét ngay bên cạnh, một con sâu cũng không có. Chim thì ăn trái cây. Trái cây của chúng tôi chẳng cần công nhân đi bao bọc, đi phòng bị không cần thiết. Chúng tôi chỉ định vài cây, trái cây của những cây đó chim có thể ăn. Không có chỉ định chúng không được ăn, chúng phải để lại cho chúng tôi. Côn trùng chim chóc, chúng ta có thể câu thông với chúng, chúng sẽ nghe lời. Đất nông nghiệp của chúng tôi trong vườn rau đều cho phát Phật hiệu, để chúng đều nghe được A-di-đà Phật. Chúng tôi thỉnh thoảng có làm khai thị đơn giản cho chúng, khuyên chúng nên thoát ly cái thân xúc sanh, nên phát tâm cầu sanh Tây Phương thế giới cực lạc, đừng tiếp tục xây vận nơi sáu nẻo luân hồi nữa. Những côn trùng chim chóc này thể đều nghe lời, ngay cả kiến gián đều hợp tác với chúng tôi. Những thứ chúng muốn ăn, mỗi ngày chúng tôi cho chúng, cho ăn trong từ viện, nên chúng không vào phòng của chúng tôi. Những loài động vật nhỏ này biết nghe lời, khiến chúng tôi hết sức cảm động. Mọi người chung sống hòa một, chúng tôi đều là đồng tham đạo hữu, tôn trọng lẫn nhau, ái kính lẫn nhau, cùng nhau hợp tác, thật sự có thể câu thông. Vì thế có giáo, có hạnh, từ giáo khởi hạnh. Trang nghiêm thanh tịnh, bình đẳng giá chính là diệu hạnh được Đức Phật dùng để giáo hóa. Toàn bộ đều thực tiện ngay nơi câu A-di-đà Phật này. Đây là điều mà Hải Hiền Lão Hòa Thượng đã dùng khoảng thời gian 92 năm vì chúng ta thị hiện, biểu diễn cho chúng ta xem. Chúng ta nên bốn xả vạn duyên. Giáo lý không rõ, có nghi hoặc, tôi khuyên bạn hãy nghe kinh. Nếu không có nghi ngờ gì, kinh có thể không cần nghe. Nghe kinh để làm gì? Thầy đều đặt hết vào các Phật hiệu. Phật hiệu trang nghiêm tâm mình, trang nghiêm tự thân, trang nghiêm đạo tràng. Cần đem kinh giáo thực tiễn vào đời sống, thực tiễn trong công việc, thực tiễn vào trong sự việc đối người tiếp vợ. Nó là sống, không phải chết. Đây gọi là chân tu. Dùng trang nghiêm tự tâm, thanh tịnh tự tâm, chính là y giáo tu hành. Chẳng nhập phương tiện, tự đắc tâm khai. Không cần dùng bất kỳ phương pháp nào. Còn dùng phương pháp nào nữa? Làm gì có câu Phật hiệu nào đơn giản như vậy? Thẳng tác đến thế chứ. Tự đắc tâm khai, chú trọng ở chỗ tự đắc. Tự nhiên tâm khai ngộ chính là minh tâm kiến tánh. Kiến tánh thành Phật. Chẳng nhọc ý là không cần thêm bất kỳ phương pháp nào khác. Như thế thì hoàn toàn tương đồng với sự thể hiện của Lão Hòa Thượng. Lão Hòa Thượng cả đời Phật hiệu không rời môi. Ngài không niệm ra tiếng. Ngài nói chuyện, sinh hoạt, nhưng Phật hiệu không hề gián đoạn. Làm việc cũng không gián đoạn. Đối người tiếp vật đều không ngừng nghỉ. Niệm thầm trong tâm có thể tùy tất cả duyên, không chấp hết thầy tướng. Bởi vì trong tâm chỉ có A-di-đà Phật. Ngoài A-di-đà Phật ra không có vọng tưởng, không có tạp niệm. Làm ra cho mọi người xem. Phải thật thà, phải tuân giữ bổn phận. Ngài có thể đem chùa Phật này xây thành một ngôi chùa lớn không? Có thể, không phải không thể. Vậy vì sao lại không làm? Vì phải nhọc tâm, sẽ kéo theo rất nhiều vọng tưởng, kéo theo rất nhiều tạp niệm, đưa đến rất nhiều phiền phức. Không bằng mái nhà đó nhỏ, ngôi chùa nhỏ dưới quê. Bên ngoài mấy mấy quá nhiều cũng không có tâm thanh tịnh, bình đẳng giá. Vì thế cả đời Ngài làm ra tấm gương trì giới niệm Phật cho chúng ta. Ăn là thức ăn khổ, mặc là đồ vá. 92 năm chưa hề chuyển hướng, tức là không hề xen tạp pháp môn khác vào. Cũng chính là không cần đến phương tiện một môn tham nhập. Mỗi ngày pháp hỷ sung mãn, mọi lúc mọi nơi bạn xem gương mặt ông cụ luôn tươi cười hoan hỷ. Ngài không có phiền não, không có dục vọng. Trong cái miếu nhỏ không có cúng dường, Ngài cũng không làm kinh sám Phật sự, không làm pháp hội, chỉ có một câu Phật hiệu, không có tín đồ, không có cúng dường. Cuộc sống phải dựa vào trồng trọt của bản thân. Ngài hết sức cần mẫn, lại có thể lực, thể lực thậm chí thanh niên cũng không sánh nổi với Ngài. Ngài có thần thông không? Có. Thật sự có thần thông. Ngài hiện thần thông bạn không biết. Đợi đến khi bạn biết được, đi hỏi Ngài, Ngài không nói với bạn. Ngài không thừa nhận. Tuyệt diệu. Đó gọi là thật thà, gọi là thật làm. Hà tất phải để người khác biết chứ? Đến khi bạn biết được, Ngài đến thế giới Cực Lạc mất rồi. Cho nên chẳng nhập phương tiện, tự đắc tâm khai, hiển độ trọn vẹn, bình đẳng giác sẵn có. Bổn tánh của chúng ta vốn tự đầy đủ, bình đẳng giác. Chính ngay nơi Lão Hòa Thượng từng chút một, từ sớm đến tối, bạn hãy tỉ mỉ mà quan sát, bạn sẽ nhìn ra được, ấy là dùng hạnh hiện lý. Hơn nữa, được vãng sanh thì ngộ vô sanh nhẫn, từ thể khởi dụng. Đấy là đá, bạn đạt được rồi. Bạn thật có thể vãng sanh, vãng sanh đến thế giới Cực Lạc, liền ngộ vô sanh nhẫn. Đây là do oai thần bổn nguyện của A Di Đà Phật gia trì. Vô sanh nhẫn là gì? Vô sanh nhẫn chính là A Di Việt Trí, là Pháp Thân Bồ Tát. Viên chứng tam bất thoái thì gọi là A Di Việt Trí. Thứ nhất là vị bất thoái. Vị bất thoái là sở chứng đắc của A La Hán. Hạnh bất thoái là sở chứng đắc của Bồ Tát. Niệm bất thoái là sở chứng đắc của Pháp Thân Bồ Tát. Chính là Bồ Tát nơi cõi thật báo của Tây Phương Thế Giới Cực Lạc. Kinh Hoa Nghiêm bảo là 41 vị Pháp Thân Đại Sĩ trụ báo độ. Trụ nơi cõi thật báo là niệm bất thoái. Niệm niệm không mất đi. Vô Thượng Bồ Đề. Vô Thượng Bồ Đề là diệu giác Như Lai, được nói trong Kinh Hoa Nghiêm. Trên địa vị đẳng giác, 41 vị là thập trụ, thập hành, thập hồi hướng, thập địa đẳng giác. 41 vị Pháp Thân Đại Sĩ của Hoa Nghiêm Viên Giáo chứng được vô sanh nhẫn, chính là Bồ Tát Thất Địa. Trong 52 đẳng cấp, Thất Địa là tầng thấp nhất trong 6 tầng trên cùng. Ở đẳng cấp thứ 6, nếu hướng lên cao nữa thì nó ở vị trí 47. Từ địa vị sơ tính, thập tính, thập trụ, thập hành, thập hồi hướng, thập địa. Thập địa, nếu xét trong 52 vị thứ mà nói, Thất Địa ở vị trí 47 trong 52 vị thứ. Cảnh giới này khá cao. Người niệm Phật muốn có thể chứng được trong đời này, Hãy nên dụng công. Y như Hải Hiền Lão Hòa Thượng, cả đời Ngài chỉ có một câu Phật hiệu, ngoài câu Phật hiệu ra cái gì cũng không có. Ngài đạt đến cảnh giới này rồi, bạn hãy tỉ mỉ mà quan sát. Ngài sống trong lục ba la mật, Tịnh Tông hy vọng chúng ta có thể làm được. Ngài làm được tam phước, làm được lục hòa, làm được tam học, lục ba la mật Ngài làm được, mà thập đại nguyện vương của Bồ Tát Phổ Hiền Ngài cũng làm được. Đầy đủ đại đức, đại hạnh của Bồ Tát, ngộ vô sanh nhận, từ thể khởi dụng, lạ dùng, tác dụng, tác dụng chính là bình đẳng phổ độ hết thảy chúng sanh. Ngài dạy người chỉ bằng một lời: niệm Phật cho tốt, mọi thứ khác đều là giả. Không luận gặp người nào, không luận vào lúc nào, bất kể trong trường hợp nào, Ngài cũng chỉ có một câu như thế: bình đẳng phổ độ hết thảy chúng sanh. Chúng sanh nếu nhờ nghe hiểu rồi, y giáo phụng hành, đời này nhất định vãng sanh. Phàm là không thể vãng sanh, chỉ có thể nói ấy đều là do không đạo thật. Vọng tưởng tạp niệm của bản thân quá nhiều, nhiều chủ ý sai rồi. Chư vị hãy nghĩ mà xem, chúng tôi mấy năm nay vì sao lại buông bỏ kinh Hoa Nghiêm? Tất cả kinh giáo đều không học nữa, chỉ có mỗi bộ kinh Vô Lượng Thọ này thôi. Như thế ít vọng tưởng, ít tạp niệm, mọi hoạt động tôi đều không tham gia. Phải tranh thủ từng giây từng phút niệm Phật, mỗi phút đều là A-di-đà Phật, mỗi giây đều là A-di-đà Phật. Một giây niệm một câu Phật hiệu, không để đúng qua một giây nào. Một giây khởi vọng tưởng thì sai rồi. Tại sao không ráng niệm Phật cho tốt chứ? Chúng ta chỉ có một phương hướng, đó là Tây Phương Thế Giới Cực Lạc. Chỉ có một mục tiêu là vãng sanh Thế Giới Cực Lạc, thân cận A Di Đà Phật. Buông xả hết, cái gì cũng phải buông xả. Vãng sanh tịnh độ cùng chứng đại giác, đấy cũng chính là từ các hành hiện lý vậy. Vì thế Hiện Công Lão Hòa Thượng từ bi đến tột bậc, vào lúc này làm ra tấm gương người niệm Phật cho chúng ta xem. Thật là tấm gương tốt. Chúng ta xem tiếp đoạn sau, đoạn thứ 5, xem nguyên văn của niệm lão. Nếu tự đề kinh phối hợp với tam đại, tam đại là thể tướng dụng, thì Vô Lượng Thọ là thể đại, Trang Nghiêm Thanh Tịnh là tướng đại, Bình Đẳng Giác là dụng đại. Ở đây đầy đủ cả tam đại. Căn cứ theo bản Hán dịch, Vô Lượng Thanh Tịnh Bình Đẳng Giác nghĩa là A-di-đà Phật. Ý nghĩa chính là A-di-đà Phật. Có thể đem đề kinh này phối hợp với ba giác. Vô Lượng Thọ Phật là bổn giác của ta, Chúng ta học Phật cầu sanh tịnh độ, nhất định phải khẳng định câu này một cách tuyệt đối, không được không dám đảm đương. Vậy thì sai rồi. A Di Đà Phật quả thật là bổn giác của ta. Bổn giác của ta gọi là vô lượng thọ Phật. Bổn giác chính là vô lượng thọ Phật. Vì sao ta không thể thành Phật được? Không những thành Phật, còn thành vô lượng thọ Phật. Trở về với bổn giác, phát Bồ Đề tâm, nhất hướng chuyên niệm, để trang nghiêm tự tâm là thủy giác, bắt đầu giác ngộ rồi. Thế nào gọi là phát Bồ Đề tâm? Ta tin rằng tất cả những gì A Di Đà Phật nói đều là sự thật, lời Phật Thích Ca Mâu Ni nói không hề gạt ta. Phía tây của cõi Ta Bà chắc chắn có thế giới Cực Lạc. Trong thế giới Cực Lạc nhất định có A Di Đà Phật. Ta không hoài nghi, ta tin tưởng, ta muốn đến đó. Đây chính gọi là phát Bồ Đề tâm. Thật muốn đi, vậy phải nhất hướng chuyên niệm. Nhớ kỹ một phương hướng, chuyên niệm A Di Đà Phật, không được xen tạp vọng tưởng, không được có tạp niệm. Dùng tâm thanh tịnh để niệm Phật, dùng tâm bình đẳng để niệm Phật. Vậy thì đúng rồi, đó chính là bạn đã bắt đầu khai ngộ. Nếu bạn quên mất A Di Đà Phật, chẳng nhớ đến Ngài, bạn mới lại mất rồi. Chúng ta hiện nay mỗi ngày giác được mấy lần, mê bao nhiêu lần? Lúc nào nhớ đến A Di Đà Phật, lúc đó là giác. Đánh mất A Di Đà Phật thì trở lại mê. Vì thế chính mình phải rõ, tỉ mỉ mà quan sát. Một ngày 24 giờ ta được mấy lúc giác, mấy lúc mê chứ? Chính mình phải nỗ lực, phải dụng công để khoảng thời gian giác vượt qua khoảng thời gian mê. Như thế là có tiến bộ. Còn thời gian mê vượt qua thời gian giác, như thế coi như chúng ta thoái chuyển rồi. Cần phải tranh thủ, đừng tranh thủ danh văn lợi dưỡng của thế gian này, nó là giả. Chúng ta phải tranh thủ phẩm vị nơi thế giới Cực Lạc. Phải thật niệm Phật, niệm niệm không bỏ, phẩm vị sẽ nâng cao. Chúng ta chỉ lấy thứ này vì đó là thật. Thủy giác hợp với vọng giác, thẳng tiến đến cứu cánh giác. Cứu cánh giác nghĩa là thành Phật, tức là thanh tịnh, bình đẳng giác trong đề kinh, chứng đắc một cách viên mãn. Thanh tịnh bình đẳng giác là tu đức. Tu đức hợp với tánh đức. Tu thành công rồi chính là tánh đức viên mãn hiện tiền. Một đoạn sau cùng là có thể hiểu như sau: bình đẳng giác là bổn giác của ta. Khởi tâm niệm Phật để tự trang nghiêm là thủy giác. Thủy bổn chẳng rời nhau, thẳng tiến trên đường giác ngộ, chống vào được tịch quang, chứng vô lượng thọ. Như vậy bình đẳng giác là nhân tâm của ta, vô lượng thọ là quả giác của ta. Chỗ này nói ra nhân quả. Nhân tâm của ta là bình đẳng giác, quả đức của ta là vô lượng thọ. Vô lượng thọ ở đâu? Ở thường tịch quang. Chống vào được tịch quang, chứng vô lượng thọ. Đây là một việc. Mấy câu ở đoạn này, bốn dòng này, Những chữ viết theo lối phân thể ở đằng trước là do tôi tiết lộ ra. Càng đơn giản hơn chỉ có 3 dòng, là khi chúng ta phát tâm tu hành chứng quả trên con đường thành Phật đạo, thủy bổn không rời, bạn mới có thể thẳng tiến trên con đường giác ngộ, chóng nhập vào thần tịch quan, chứng đắc vô lượng thọ. Đây chân thực là vô lượng thọ, tức là thường tịch quan tịnh độ. Thường tịch quan tịnh độ thì không sanh không diệt, không có sanh diệt. Trở về với thường tịch quan, thường tịch quan ở đâu vậy? Thường tịch quan không phải vật chất, không có hiện tượng vật chất, cũng không có hiện tượng tinh thần. Tinh thần là ý niệm, không có hiện tượng của ý niệm, cũng tức là không có hiện tượng dao động, không nơi nào không có, không lúc nào không có. Chúng ta thấy đều đang ở trong thần tịch quan, chỉ là chúng ta nhìn không thấy được nó. Thần tịch quan là pháp thân của A Di Đà Phật. Pháp thần A Di Đà Phật không nơi nào mà chẳng có. Chúng ta niệm Ngài, Ngài liền hiện thân. Chúng ta chưa hề rời xa Ngài, Ngài cũng chưa hề rời xa chúng ta. Đây là chân tướng sự thật, đây là đạo lý thật sự, nhất định phải hiểu cho rõ ràng tường tận. Diệu nghĩa được phát triển đến vô tận như thế, nhưng đều nằm gọn trong tựa đề. Tựa đề là đề kinh của chúng ta. Vì vậy, sách Viên Trung Sao có câu sửa như sau: nghe tựa đề kinh được vô lượng công đức. Viên Trung Sao là bản chú giải của kinh A-di-đà. Đầu tiên đề kinh gọi là Phật Thuyết A-di-đà Kinh. Lời sao giảng như kinh Kim Quang Minh và các kinh đại thừa khác phần nhiều nêu thuyết này. Đây là cử ra ví dụ để nói rõ cho chúng ta. Quả thật, nghe được tên kinh có vô lượng công đức. Tên của bổn kinh A-di-đà là tên kinh, lại là Phật danh. Đại sư La Thập dịch rất hay, trực tiếp dùng danh hiệu A Di Đà Phật làm tên kinh, Phật Thuyết A Di Đà Kinh. Ở chỗ này trang nghiêm, thanh tịnh, bình đẳng giác chính là Nam Mô A Di Đà Phật. Đối với đề kinh, chúng ta chỉ học đến đây thôi. Xem tiếp một đoạn bên dưới. Đoạn 10, phần giải thích ý nghĩa kinh. Đến đây mới bắt đầu nói đến kinh văn. Phần trong giáo hoạt đơn nói, chỗ này là một thứ 10 tách biệt trong 11. Một thứ 10 là để giải thích kinh, bắt đầu giảng đến kinh văn rồi. Chúng ta xem chú giải của Niệm Lão. Phần trên đã trình bày về cương tâm của kinh, tức là cương lĩnh tông chỉ và ý nghĩa tổng quát của tựa đề kinh. Chúng ta đã dùng rất nhiều thời gian cho đoạn lớn phía trước. Đến đây coi như chúng ta kết thúc được một đoạn. Tiếp đến, chính thức bước vào phần kinh văn. Chân thật đọc đến kinh văn rồi, lần lượt là phần chia phẩm, liên công, phân thành 48 phẩm. Lúc mới bắt đầu hội tập, Ngài Bế Quang 3 năm, ngày ngày cân nhắc đắn đo, đem năm đoạn nguyên bổn về hội thành một bản. Quyển này chính là bản hội tập mà Ngài làm sớm nhớ. Trong đó chia phẩm thì chia thành 37 phẩm. Có lẽ do Ngài nghĩ có 37 đạo phẩm nên chia theo như vậy. Sau đó lại trải qua thêm 7 năm nữa. Tổng cộng dùng thời gian 10 năm. Ngày ngày đều cân nhắc, ngày ngày đều tu chỉnh lại. 10 năm thì thành tựu nên bản hoàn chính này. Hiện nay chúng ta đọc bản này. Tổng cộng phân thành 48 phẩm. Kính cẩn dùng cái tâm hạn hẹp để phô bày đại lược. Đây là lời khiêm hư của cụ Hoàng Niệm. Tâm hạn hẹp tức là tâm lượng không lớn, không thể y như Phật với cái tâm bao trùm thái hư, lượng chu xa giới. Chân tâm không có giới hạn, có giới hạn chính là vọng tâm. Có hạn lượng cũng là vọng tâm. Đây là lời khiêm hư. Chúng ta là phàm phu, tâm có hạn lượng. Phô bày đại lược sự màu nhiệm vô tận của Tịnh Tông. Bộ kinh điển này từng chữ từng câu chẳng luận là lý, chẳng luận là sự, chẳng luận là cảnh giới hay là phương pháp, đều vô cùng vô tận. Màu nhiệm không thể nói nên lời. Niệm lão khiêm tốn, tôi chỉ có thể nói đại lực sự vô tận của diệu pháp này mà thôi, không thể nói toàn diện, chỉ là đại khái. Toàn diện đối với mỗi người mà nói, làm thế nào mới có thể nhìn được tất cả? Cứ đọc mãi không gián đoạn, một lần lại khế nhập, hơn một lần. Vì thế đọc sách ngàn lần, nghĩa kia tự thấy. Chữ thấy đó chính là đại triệt đại ngộ. Giải thích: tôi tuân theo lệ từ trước đến nay, chiếu theo ví dụ của người xưa, chia toàn kinh thành 3 phần. Chia toàn bộ bản kinh ra làm 3 phần. Phần đầu là tự phần, thứ hai là chánh thông phần, thứ ba là lưu thông phần. Ngẫu Ích đại sư nói: tự như đầu, ngũ quan đầy đủ, dùng cơ thể con người để đại biểu làm ví dụ. Tự giống như là phần đầu của con người, mắt tai mũi lưỡi thể đều có đủ, vừa nhìn thấy sẽ nhận ra người đó ngay. Chánh tâm phần giống như thân, phủ tạng chẳng thiếu. Chánh tâm phần là lục phủ ngũ tạng trong cơ thể có người, không có khiếm khuyết, lưu thông như tay chân, vận hành không trệ ngại, có thể hoạt động một cách tự tại. Không có lưu thông phần thì không thể hoạt động được. Theo ý đại sư, tự như đầu tức là tự phần của kinh, giống như người có đầu. Từ ngũ quan, lông mày, mắt, tai, mũi, miệng, có thể thấy được phần nào có người ấy thiện hay ác, trí hay ngu. Nhìn thấy ngũ quan liền có thể biết có người này thông minh hay ngu si, thiện hay ác, họ đều thể hiện ra hết. Nhìn vào tự phần của một bộ kinh, coi tự phần của một bộ kinh có thể thấy được, liền có thể biết toàn bộ bản kinh ấy đại thừa hay tiểu thừa, thiên giáo hay viên giáo. Kinh này là đại thừa hay tiểu thừa? Những đạo lý nói trong đó có hạn, có giới hạn hay là viên mãn? Ngay trong tự phần là có thể nhìn ra được. Vì thế trong tự phần nhất định phải có những đoạn kinh văn ý nghĩa rất sâu. Nay y theo ý chỉ của Đại sư phân định kinh này như sau. Thứ nhất, từ phẩm 1 đến phẩm 3 là tự phần. Tự phần có 3 phẩm. Thứ hai là chánh tông phần. Từ phẩm 4 đến phẩm 42, tổng cộng 39 phẩm. Đây là chánh tông. Từ phẩm 43 đến phẩm 48 là lưu thông phần. Lưu thông có 6 phẩm kinh. 3 phần này cũng chính là cách phán định của hai vị tình ảnh và gia tường đối với bản ngụy về của kinh này. Đây là ví dụ của cổ nhân. Kinh Vô Lượng Thọ chỉ có bản dịch của Khang Tấn Khải là được mọi người tiếp nhận ở Trung Quốc. Người xưa đọc kinh Vô Lượng Thọ chính là đọc bản này. Bản này có hai bản chú giải do hai vị tịnh ảnh và gia tường chú giải. Những bản chú giải này đều lấy kinh văn chia làm ba phần. Bản hội tập này cũng không ngoại lệ, cũng dùng ba phần. Trong ba phần thì phần đầu là tự phần. Tự phần lại được chia làm hai. Trong tự phần lại phân ra làm hai phần, tức là hai đoạn lớn. Một là thông tự, hai là biệt tự. Bộn kinh này Hạ Liên Công cũng rất dụng tâm. Tự phần có ba phẩm kinh. Hai phẩm đầu là thông tự, phẩm thứ ba là biệt tự. Tự phần có ba phẩm kinh, lưu thông phần thì có sáu phẩm. Với cách phân chia thế này rất ra dáng của một bộ kinh lớn. Kinh văn không dài nhưng vẫn nhìn ra phong thái của nó như kinh Hoa Nghiêm và Pháp Hoa vậy. Những bộ kinh lớn này theo cách phân phán của bậc đại đức xưa, tự chánh và lưu thông, trong ba phần này đều rất có phân lượng. Kinh tuy không dài nhưng cũng có loại phong cách này, vô cùng hiếm có. Chúng ta xem thông tự. Thông tự còn gọi là chứng tính tự. Các kinh đều có, hết thể kinh đều có phần chứng tính. Như Ngài Thiên Thai cùng với Giá Tường vân vân, dựa theo sáu thứ thành tựu trong Pháp Hoa Luận để luận về chứng tính tự. Chứng tính tự tức là chứng minh, để chúng ta sanh khởi lòng tin. Bộ kinh đó không phải ngụy tạo, không phải giả. Sáu thành tựu là như Tông Mật Đại Sư nói. Tông Mật là tổ sư đời thứ năm của Tông Hoa Nghiêm, là học trò của Đại sư Thanh Lương. Tông Mật Đại Sư bảo rằng thứ nhất là tính, tức tính thành tựu. Hai là văn thành tựu. Ba là thời thành tựu, tức thời gian nói kinh. Bốn là chủ thành tựu, tức người nói kinh. Năm là xứ sở thành tựu, giảng kinh tại đâu. Sáu là chúng thành tựu, gồm những ai nghe kinh, ý là thính chúng. Sáu duyên chẳng đủ, nếu trong sáu điều này thiếu mất một cái, giáo pháp ắt chẳng hưng khởi được, nên giáo học này sẽ không thể thành tựu. Dạy học cần có sáu loại duyên này. Sáu duyên đều đầy đủ, nhất định phải đủ cả sáu thì mới bảo là thành tựu. Hết thệ kinh Phật, bất kể là đại thừa hay tiểu thừa, mở ra nhất định phải có sáu loại này. Dùng sáu điều ấy để chứng thực kinh văn, chứng minh cho kinh văn của bộ kinh ấy xác quý đây là lời Phật dạy, thật sự là do Phật nói ra, chân thật đáng tin, vì thế gọi là chứng tín. Hai phẩm đầu tiên của kinh này, trong bộ kinh này chứng tín tự có hai phẩm kinh văn. Biệt tự còn gọi là phát khởi tự. Hội này là pháp hội của Phật, giống như hiện nay chúng ta tổ chức hoạt động, tổ chức luận đàn. Vì sao phải làm buổi luận đàn này? Ai phát khởi? Mục đích là gì? Đây đều thuộc về tự phần, gọi là phát khởi tự, tức là đầu mối phát khởi toàn kinh. Vì sao vậy? Vì pháp chẳng thể tự khởi đến một mình, phát khởi phải có nguyên do. Nguyên do phát khởi của các kinh khác nhau, nên gọi là biệt tự. Không như chứng tín và sáu loại thành tựu phía trước, tất cả mọi pháp hội thấy đều có đủ, một cái cũng không thiếu. Biệt tự thì khác nhau, mỗi một hội đều không tương đồng. Loại hoạt động như Phật, cả đời Đức Phật, từ sau khi khai ngộ dưới cội Bồ Đề, có thể nói cả đời Ngài chưa hề ngừng tổ chức dạy học, thực hiện hoạt động hội lớn hội nhỏ. Hội lớn thì nhiều người, hội nhỏ thì ít người. Hội lớn thì thời gian dài, hội nhỏ thì thời gian ngắn. Chúng ta thấy trong kinh Á Hàm, một bộ kinh chỉ có 200-300 chữ, đó là hội nhỏ. Phía trước nó cũng là sáu loại thành tựu. Chúng ta biết Phật thuyết bộ kinh nhỏ này là có đối tượng đặc biệt. Có người khởi thỉnh Ngài, hỏi đến mấy vấn đề, Phật trả lời họ. Đây là một hội nhỏ, tựa như tổ chức hoạt động, chỉ là một lần, thời gian khoảng 2-3 tiếng đồng hồ. Hội này liền kết thúc rồi. Giảng kinh là loại hội nhỏ như thế, hợp lại thì thành một hội lớn. Mỗi ngày đều giảng, giảng liên tục. Như bộ kinh này chẳng hạn, hợp rất nhiều hội nhỏ lại thành một hội lớn. Phật pháp phải làm thế nào để hưng vượng? Nếu không giảng kinh dạy học, Phật pháp liền diệt vong. Phật Thích Ca Mâu Ni làm thế nào khiến đạo hưng khởi vậy? Chính là không có ngày nào không giảng kinh, Thế giới Cực Lạc vì sao lại trang nghiêm đến thế, tốt đẹp đến thế? Chúng ta tại sao muốn đến nơi đó vậy? A-di-đà Phật kim hiện tại thuyết pháp. Ta chính vì câu này nên muốn đi, không phải vì thứ gì khác. Thế giới Cực Lạc giảng kinh thuyết pháp không gián đoạn. Vì vậy cõi Cực Lạc tôi đã nói qua không ít lần. Chúng ta đến được thế giới Cực Lạc, hoa khai kiến Phật, bước vào giảng đường của A Di Đà Phật, nghe A Di Đà Phật giảng kinh thuyết pháp. Đến lúc nào thì bước ra? Nghe hiểu rồi, tường tận rồi, chân thật đại giác ngộ, cũng tức là đại triệt đại ngộ, minh tâm kiến tánh, rồi mới bước ra. Ra khỏi đó đồng nghĩa là đã tốt nghiệp rồi. Chưa tốt nghiệp bạn chắc chắn sẽ không rời khỏi. Bước vào là học trò, chính là trình độ của chúng ta. Đi ra thì đã thành Phật rồi. Điều này nhất định phải biết. Chưa thành Phật họ tuyệt đối không bao giờ rời khỏi. Trong khoảng thời gian ấy, Phật không hề ngừng nghỉ. Mọi lúc vẫn hóa thân vô lượng vô biên. Phật hóa thân để làm gì? Để đến mười phương thế giới tiếp dẫn người vãng sanh. Đây là bổn nguyện của Phật. Đến thế giới Cực Lạc, nhất định A Di Đà Phật đến đón ta. Phật hóa thân đi tiếp dẫn đại chúng, mọi lúc đều không hề gián đoạn. Người từ khắp mười phương thế giới niệm Phật vãng sanh tịnh độ không hề dừng lại. Vì thế Phật hóa thân tiếp dẫn cũng không gián đoạn. Chúng ta ở trong giảng đường nghe giảng kinh, đồng thời cũng có năng lực, chúng ta cũng hóa thân vô lượng vô biên. Chúng ta hóa thân để làm gì? Đến thập phương thế giới đi lễ Phật. Hiện nay bảo là tham hào, lạy Phật, cúng Phật, tu phước, nghe kinh văn pháp là tu huệ. Ở thế giới Cực Lạc, phước huệ song tu. Bản thân là chứ hề rời xa A Di Đà Phật, nhưng vẫn phân thân đi. Kinh giảng mà tất cả chư Phật thuyết ra, ta thấy đều nghe được, quyết định thành tựu viên mãn Bồ đề, chứng đắc vô thượng chánh đẳng chánh giác, trở về thường tịch quang. Chưa đạt đến cảnh giới này sẽ không rời khỏi giảng đường trang nghiêm thù thắng của thế giới Cực Lạc, không gì có thể sánh bằng, không một thứ gì có thể so bì nổi. Điểm này chúng ta không thể không biết. Cho nên sự tốt đẹp của thế giới Cực Lạc tốt đến mức độ nào, đến nỗi bạn không thể tưởng tượng nổi. Nếu bạn thật sự hiểu rõ ràng thấu đáo, ắt sẽ buông bỏ mọi thứ. Tôi chỉ chọn một bộ kinh Vô Lượng Thọ và chỉ chọn lấy tập chú giải này. Những kinh giáo khác về tịnh độ thấy đều buông xả, không tìm thêm rắc rối làm gì. Bộ kinh này là đã thân với A Di Đà Phật rồi. Thật vậy, không phải giả. Vô cùng cảm kích Hải Hiền Lão Hòa Thượng đã chứng minh cho chúng ta. Chúng tôi tuy chưa gặp mặt nhau, khi tin tức Ngài vãng sanh được truyền đến, trong thời buổi này đó là người cao tuổi bậc nhất. 112 tuổi vãng sanh. Những vị lão hòa thượng khác không đạt đến tuổi tác cao như thế. Đó là chỗ thù thắng vô song. Vị lão nhân này, từ trên người ngài chúng ta thấy sự viên mãn của kinh Vô Lượng Thọ, thấy được sự viên mãn của Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm Kinh, chân thật hy hữu, chân thật khó gặp được. Chúng ta có kinh là có được ví dụ này. Vì vậy tôi khuyên mọi người đem chiếc đĩa của ngài xem thành tổng kết của kinh Vô Lượng Thọ, mỗi ngày coi 3 lần, tức là xem tổng kết của kinh Vô Lượng Thọ. Bạn xem 1000 lần, bạn sẽ khai ngộ. Vì sao vậy? Sự ví dụ trong đó, bạn mới có thể nhìn ra được. Đây là lời cổ nhân đã nói, đọc sách 1000 lần, nghĩa kia tự hiểu. Chưa đạt đến 1000 lần, bạn sẽ không thấy được. Vì sao vậy? Vì 1000 lần tam ác định, tức là bạn sẽ niệm được thanh tịnh, bình đẳng giác. Bạn sẽ đại triệt đại ngộ, bạn hiểu rõ rồi. Hiện nay tâm của bạn không thanh tịnh, tâm không bình đẳng. Hiện nay trong tâm nhiều vọng niệm, nhiều tạp niệm. Tại sao phải bảo bạn đọc 1 năm, đọc 1000 lần, xem 1000 lần, tâm ác định? Phải biết rằng thanh tịnh là chân tâm, ô nhiễm là vọng tâm, bình đẳng là chân tâm, bất bình là vọng tâm. Tâm có sự cao thấp, lên xuống không yên. Giác ngộ là chân tâm là giác, vọng tâm là mê, vọng tâm không giác. Chúng ta dùng một câu Phật hiệu để tìm lại chân tâm của mình, tức là niệm ra được thanh tịnh, bình đẳng giác. Thanh tịnh, bình đẳng giác mỗi người đều có, đó là chân tâm của chính bản thân mình. Niệm cho thanh tịnh, bình đẳng giác trở về, bạn liền cùng một cảnh giới với Hải Hiền Lão Hòa Thượng. Tịnh tông thù thắng vô song. Không một pháp môn nào có thể sánh nổi với nó. Chúng ta do công đức tu hành trong vô lượng kiếp mới có thể gặp được bộ kinh này, mới có thể gặp được pháp môn này, gặp được bộ kinh này, pháp môn này. Phàm phu đều có thể được độ, có thể thành Phật trong một đời. Chẳng luận trong cảnh duyên thế nào, chúng ta phải duy trì sự như như bất động, nhất hướng chuyên niệm. Chúng ta chỉ có một phương hướng, một mục tiêu, một bộ kinh, một câu Phật hiệu. Không những ngày nay chúng ta thành tựu, mà 9000 năm thời kỳ mạt pháp về sau của Thế Tôn, chân thật một đời có thể thành tựu cũng bởi nhờ bộ kinh này, nhờ vào pháp môn này. Nếu không, A Di Đà Phật sẽ không cho Hải Hiền Lão Hòa Thượng đến biểu pháp. Để ngài biểu pháp là A Di Đà Phật giao phó cho ngài. Ngài cả đời nhiều lần thấy Phật, thật vậy không phải giả. Trong lịch sử chúng ta có thấy qua Sơ Tổ Huệ Viễn Đại Sư, trong Vãng Sanh Truyện có ghi chép lão nhân gia ngài thuở còn tại thế một đời thấy Phật 4 lần. Thấy Phật, chuyện này chúng ta trong kinh Lăng Nghiêm xem thấy. Đại Thế Chí Bồ Tát Viên Thông Chương, Bồ Tát dạy nhớ Phật, niệm Phật, hiện tiền tương lai nhất định thấy Phật. Hiện tiền là chúng ta nhìn thấy khi còn đang sống trong thế gian này, nhìn thấy trong định hoặc thấy trong mộng, do cảm ứng mà thấy được. Đây là sự thật không hề giả. Chúng ta phải tin sâu không nghi. Nguyên nhân phát khởi khác nhau, nên mỗi bộ kinh cũng khác. Chứng tính lại hoàn toàn tương đồng. Chẳng hạn như kinh Tiểu Bổn, A-di-đà, chẳng hỏi tự nói, không có người khởi thỉnh, là do Phật Thích Ca Mâu Ni tự mình nói ra. Kinh này thì do Thế Tôn phóng quang, hiện tướng tốt lành, A Nan thứ hỏi mà nói. Trong phẩm thứ ba, Thích Ca Mâu Ni Phật phóng quang đưa đến chuyện Tôn giả A Nan thứ hỏi, nếu Thế Tôn không phóng quang, A Nan ắt sẽ không hỏi rồi. Phóng ra hoàng minh hy hữu, A Nan thấy kinh ngạc. A Nan là thị giả của Phật, trước giờ chưa hề thấy qua loại tướng lành này, nay đột nhiên thấy được, bèn hướng đến Thế Tôn thỉnh giáo. Vì sao Ngài lại phóng quang? Quang đó có ý nghĩa gì? Do đó Ngài thuyết ra bộ kinh Vô Lượng Thọ. Vì thế mỗi bộ kinh đều khác nhau, nên gọi là biệt tự. Phẩm thứ ba của kinh này thuộc về phẩm thứ ba, chính là phát khởi tự của bổn kinh. Hai phẩm phía trước, đặc biệt là phẩm thứ hai, Đức Tuân Phổ Hiền, nội dung vô cùng phong phú, trang nghiêm thù thắng, không gì bằng. Đức Tuân Phổ Hiền khiến chúng ta hiểu rõ hơn nguồn gốc của cực lạc thế giới là thế giới của Bồ Tát Phổ Hiền. Phổ Hiền là bậc thượng thủ trong kinh Hoa Nghiêm, là vị hiếp sĩ của Tỳ Lô Giá Na Phật, là bậc đại Bồ Tát trong hội Hoa Nghiêm. Thứ nhất là Phổ Hiền, sẽ thứ hai là Ngài Văn Thù. Vì vậy cư sĩ Ngụy Mặc Thâm đem phẩm Phổ Hiền hành nguyện để ở phía sau của tịnh độ ba kinh, trở thành tịnh độ bốn kinh, có đạo lý. Như thế không sai. Ẩn Quang Đại Sư đem Đại Thế Chí Viên Thông Chương một chương này tách ra để phía sau bốn kinh, trở thành tịnh độ năm kinh. Vậy còn chỗ nào để thêm vào nữa không? Không còn, không cần thiết, như thế là viên mãn rồi. Tịnh độ năm kinh một luận, một luận là vạn sanh luận. Chúng ta trong năm kinh một luận chọn lấy một loại là được rồi. Hơn nữa, các bậc đại đức xưa đều chọn kinh A-di-đà. Sau khi chọn lấy bộ Vô Lượng Thọ này, tôi thấy nó giảng dạy quá tỉ mỉ, quá rõ ràng, thật sự có thể khiến chúng ta đoạn nghi sanh tính, thật sự có thể khiến chúng ta phát khởi đại nguyện thù thắng vô song, nguyện sanh tịnh độ, muốn thân cận A-di-đà Phật, không còn rẽ hướng, không còn chọn pháp môn khác, quyết một lòng đến nơi, một bộ kinh một bộ chú giải, một câu Phật hiệu bảo đảm chúng ta trong đời này viên mãn, đắc sanh tịnh độ, thân cận A Di Đà Phật. Hôm nay thời gian đến rồi, chúng ta học đến chỗ này.
Nguyện đem công đức này trang nghiêm Phật tịnh độ, trên đền bổn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường. Nếu có ai thấy nghe, đều phát lòng bồ đề, hết một báo thân này, sanh qua cõi cực lạc. Trong sanh tử luân hồi, dù rằng biển nghiệp mênh mông, núi tội chập trùng, Di Đà từ phụ chưa hề xả bỏ mỗi một khát vọng tha thiết nào muốn về của đứa con tha phương, thời thời đưa tay ra tiếp dẫn, từ bi cứu bạc tất cả khổ ách của chúng sanh. Cố hương xa cách đã bao thu, khẩn thiết quy tâm đừng ngừng nghỉ. Ta niệm Di Đà, Phật niệm ta, thiên chân phụ tử cùng tương hợp, mai đây hội ngộ ở quê nhà. Nói đến liên bang hai hàng lệ, diêm phù khổ thú thật bi ai. Thế xuất thế gian nghĩ cho mãi, không niệm Di Đà thì niệm ai.
Phát tâm cúng dường Tịnh Thất Quan Âm, địa chỉ website vô lượng thọ.vn.